chuyên mục Văn hóa và du lịch. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin văn hóa du lịch nổi bật trong tuần sẽ mở đầu chuyên mục hôm nay. Tiếp đó là bài viết đề cập đến văn hóa ứng xử trước đại dịch COVID-19. Bây giờ là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tổ chức Du lịch Thế giới vừa đưa ra danh sách những quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới năm 2019, trong đó có Việt Nam. Theo tổ chức này, với phong cảnh đẹp và ẩm thực phong phú, Việt Nam là điểm hẹn du lịch hấp dẫn ở khu vực Đông Nam Á. Từ những cánh đồng lúa, những ngôi làng thanh bình đến các thành phố nhộn nhịp, Việt Nam là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, du khách có thể tìm thấy các ngôi chùa cổ, di tích lịch sử và các khu chợ ẩm thực đa sắc màu. Những kỳ quan không thể bỏ qua ở Việt Nam bao gồm Vịnh Hạ Long, Hội An, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Cố Đô Huế. Giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết vừa ra thông báo tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các khu di tích lịch sử Đền Hùng từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 để phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ như dịch vụ chụp ảnh, dịch vụ vận chuyển khách tham quan bằng xe điện, dịch vụ bán hàng, ăn uống nước giải khát, đồ lưu niệm, vui chơi giải trí. Các tổ chức cá nhân kinh doanh còn phải có trách nhiệm tự trông coi bảo vệ hàng hóa tại quầy, bố trí sắp xếp hàng hóa gọn gàng ngăn nắp, thường xuyên kiểm tra hệ thống mạng lưới điện để đề phòng cháy nổ, giữ gìn bảo vệ môi trường trong khu vực kinh doanh và khu di tích. Cùng với đó, các đơn vị chức năng có liên quan thường xuyên phối hợp để tăng cường kiểm tra giám sát và đôn đốc các tổ chức cá nhân nghiêm túc thực hiện. Ban quản lý khu di tích cũng bố trí lực lượng tuần tra 24/24 giờ để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn theo đúng tinh thần chỉ đạo phòng chống dịch. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa cho ấn hành 14 mẫu tranh với 700.000 bản in gửi về các tỉnh, thành phố, quận, huyện trong cả nước để tuyên truyền cổ động chống dịch COVID-19. Bộ cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức treo dán các mẫu tranh cổ động tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 tại các nơi công cộng, các điểm sinh hoạt cộng đồng, bảng tin. Các tác phẩm thể hiện thông điệp rõ ràng gần gũi về những biện pháp phòng chống virus SARS-CoV-2, cách ứng xử nâng cao ý thức cộng đồng, chọn lọc khi tiếp nhận thông tin, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Đây là việc làm cần thiết, có ý nghĩa lan tỏa thông tin tích cực trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang diễn tiến rất phức tạp. Thông qua đó, sẽ góp phần giúp cho người dân trên cả nước, đặc biệt là các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, có thể tiếp nhận thông điệp tuyên truyền để hiểu thêm, nhận thức trực quan về những vấn đề liên quan đến dịch bệnh COVID-19, từ đó có các hành động cần thiết cho bản thân và cộng đồng trong việc phòng chống dịch bệnh. Thủ tướng Chính phủ đồng ý đệ trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO xem xét đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ủy quyền Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ký hồ sơ theo quy định. Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ có xuất xứ từ làng Đông Hồ, xã Sông Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, đã có từ cách đây hàng trăm năm, vốn gắn với tập tục treo tranh vào ngày Tết, Tết Trung Thu, thờ cúng tổ tiên. Tranh Đông Hồ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, có những đặc trưng riêng về kỹ thuật in, chủ đề, màu sắc và đồ họa với các công đoạn làm tranh bằng tay, từ sáng tác mẫu tranh, khắc ván in đến làm màu, in tranh. Nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong thực hiện phòng chống và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem chung tay phòng chống dịch COVID-19. Bộ tem gồm 2 mẫu được thiết kế theo phong cách đồ họa, trong đó mẫu tem giá mặt 4.000 đồng, thể hiện hình ảnh đại diện của các lực lượng, y tế, quân đội, công an đang ngày đêm tham gia chống dịch. Họ chính là lá chắn để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Mỗi người một nhiệm vụ, một công việc, một tấm lòng cùng chung tay phòng chống dịch bệnh. Chính những hy sinh thầm lặng của các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch đã tạo thêm sức mạnh, niềm tin, tạo động lực lớn để mỗi người Việt Nam đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc. Chuyển sang các thông tin nổi bật trong tỉnh, nhằm đáp ứng yêu cầu chống dịch, mới đây Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã trưng dụng khách sạn 4 sao Ravatel trên địa bàn thành phố Bắc Giang làm nơi cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia người nước ngoài tới Bắc Giang. Giai đoạn 1 từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh trưng dụng 4 tầng từ tầng 8 đến tầng 11 với 67 phòng của khách sạn Ravatel. Giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 4 trưng dụng toàn bộ khách sạn gồm 11 tầng với 159 phòng trong khách sạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang giao cho các sở ngành liên quan thực hiện xây dựng phương án cách ly, thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Bố trí lực lượng cán bộ y tế đảm bảo việc đón, kiểm tra, giám sát và theo dõi sức khỏe đối với các đối tượng cách ly. xây dựng quy trình đưa đón vào ra, kiểm tra giám sát, theo dõi y tế đối với những người cách ly. Tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận, ủng hộ việc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Nhằm nâng cao chất lượng cuộc thi, mới đây Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn đã có thông báo gia hạn và sửa đổi, bổ sung thể lệ cuộc thi ảnh đẹp Lục Ngạn, biểu trưng logo huyện Lục Ngạn, thi sáng tác biểu trưng logo chuyên đề vải thiều Lục Ngạn, cam bưởi Lục Ngạn, mì chủ Lục Ngạn, văn hóa Lục Ngạn, du lịch Lục Ngạn. Theo đó, huyện Lục Ngạn lùi thời hạn nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 29 tháng 4 năm 2020. Mọi đối tượng đều có thể tham gia cuộc thi. Các tác phẩm dự thi phải đảm bảo các yêu cầu, nội dung tác phẩm dự thi phải phù hợp với thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc, đồng thời thể hiện nét văn hóa độc đáo của vùng đất con người Lục Ngạn. Các bạn vừa nghe nội dung phần tin. Quý vị và các bạn thân mến, ở nước ta, kể từ khi ca nhiễm thứ 17 xuất hiện, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch COVID-19, kết thúc chuỗi liên tục 22 ngày không có ca bệnh mới phát sinh. Trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng đến hơn 200 quốc gia với tốc độ nhanh ngoài sức tưởng tượng, chúng ta đã có số ca nhiễm không cao so với thế giới và chưa có bệnh nhân nào tử vong. Kết quả này là nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ ngay từ đầu của cả hệ thống chính trị. Nhưng quan trọng hơn cả, đó là sự đồng lòng của mỗi người dân với tinh thần chống dịch như chống giặc. Ý thức của cộng đồng trước khi nào được tự giác nâng cao đến vậy đã tạo nên một nét đẹp trong văn hóa ứng xử trước bối cảnh đại dịch đang diễn ra.
Mỗi người dân Việt Nam chúng ta cùng có một cái ý thức cùng với cộng đồng chung tay chống dịch là mọi người lên ở nhà tự cách ly, nhà nhà cách ly thì sẽ đảm bảo được cái tính mạng của mình cũng như của cho cộng đồng. Cái thứ nhất là chúng ta lên tự cách ly ở nhà cũng như là hạn chế đi ra ngoài. Nếu như đi ra ngoài thì ta cần lên đeo khẩu trang và cũng tránh tiếp xúc ở những nơi đông người để cho cái dịch COVID này dễ kiểm soát. Chứ nếu như mà cứ để cho nó tiến triển thì bùng phát lên thì rất khó kiểm soát, mà rồi thì rất khó cho cái việc mình chúng ta kiểm soát, thì cái dịch COVID này sẽ lan tràn cho mọi người. Cũng lên có ý thức và chung tay với cộng đồng là làm sao chống dịch cho nó chống hết.
Những chia sẻ của bà Trần Thị Nghĩa, 65 tuổi, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng cũng là tâm lý chung của nhiều người cao tuổi trước đại dịch COVID-19. Từ khi có lệnh của chính phủ yêu cầu những người trên 60 tuổi sẽ ở nhà tối đa thời gian để ngăn chặn lây lan của virus corona, bà Nghĩa không nề hà chấp hành nghiêm chỉnh. Nếu như trước đây, buổi sáng bà Nghĩa hay phải qua chợ mua mớ rau con cá, ngay cả khi không cần mua bán gì, bà cũng thích ra chợ để được gặp người nọ người kia với xăm ba câu chuyện vui thôn xóm. Giờ đây, bà đến chợ mua bán rất nhanh, cần gì mua mới ra chợ. Đặc biệt, bà Nghĩa cũng không quên đeo khẩu trang và rửa sạch tay bằng xà phòng khi trở về. Những động tác đó mới đầu còn có những bất tiện, sau vài lần đã trở thành thói quen thành thục đối với bà. Từ khi có dịch COVID-19 và nhận được những thông tin tuyên truyền từ trên TV, trên đài báo, bà Nghĩa và câu lạc bộ bóng chuyền hơi người cao tuổi của thôn cũng tạm ngừng tập trung hoạt động. Không ai phải bảo ai, mỗi người đều tự giác hành động. Các ông bà hiểu rằng đó là cách tốt nhất để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh. Đồng quan điểm với bà Nghĩa, ông Hà Mạnh Đoàn, một người cao tuổi ở phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang cũng chia sẻ.
Trước thì nhìn đến là chính phủ đã có công bố cái dịch của cả nước, đồng thời cũng nghiêm cấm tất cả những cái việc đi lại với toàn thể nhân dân. Cái quan điểm này thì nói chung thì đối với dân chúng thì có những cái thực ra cũng chưa thấy bao giờ, cũng chưa có tiền lệ. Thế nhưng mà muốn để không có chuyện lây lan thì cái đó là cái vấn đề hữu hiệu nhất cần phải làm. Mà chỉ có một cái điều là nếu mà ai ở đâu thì ở đó, không giao lưu nữa, trong vòng một số thời gian nào đó thì bệnh này nó sẽ không phát triển được. Như vậy là đây là một cái quyết sách theo tôi cho là đúng. Tôi cũng gia đình là hay là bản thân cũng thực hiện được là tôi thì cũng không có ra ngoài nữa, mà cần thiết cái gì ta đi thôi, chứ còn không thì cũng cố gắng là làm sao cho thực hiện được một cái phần nào của mình để cho dịch bệnh càng nhanh chấm dứt càng tốt.
Cùng với việc mọi người tự nhắc nhở nhau hạn chế tiếp xúc, giữ gìn phòng chống dịch bệnh cho mỗi cá nhân, ở nhiều làng quê, những sự kiện quan trọng của các cá nhân và gia đình cũng được tạm hoãn lại. ở huyện Việt Yên đã có gia đình đầu tiên của cả nước hoãn lại đám cưới cho con để ủng hộ chính quyền phòng chống dịch COVID-19. Nhà văn Mai Phương, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang cho rằng đây là hành động hết sức ý nghĩa, tạm thời hy sinh niềm vui lớn của gia đình và đôi bạn trẻ, góp sức cùng chính quyền địa phương phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, giảm tải rất lớn áp lực cho lực lượng công an xã, công an huyện cũng như các ban ngành khác trong việc kiểm soát phòng dịch tại địa phương. Nhà văn Mai Phương cũng nêu quan điểm chỉ cần mỗi người hãy làm tốt vai trò của mình, hãy thực hiện đúng sự chỉ đạo yêu cầu về phòng chống dịch thì chúng ta sẽ kiểm soát được dịch bệnh lây lan.
Tôi nghĩ là dù là ai thì trước hết, như tôi chẳng hạn thì cũng là một công dân sống trong một cái cộng đồng của dân tộc mình. Thế thì cá nhân của mình phải có trách nhiệm với cộng đồng. Thế và mình cũng không phải là một cá nhân đơn lẻ đâu. Bởi lẽ là mình có mối liên hệ, có mối liên kết và ràng buộc rất chặt chẽ với cộng đồng, với gia đình, làng xóm, rồi dân tộc rộng lớn. Chính vì thế là nếu mà tôi nghĩ là một cá nhân nhỏ bé, một người dân, một công dân mà hành động đúng theo những cái khuyến cáo của chính phủ này, rồi khuyến cáo của Bộ Y tế, rồi cư xử có văn hóa, tôn trọng lẫn nhau trong cộng đồng, có ý thức để gìn giữ cái trật tự chung của xã hội, thế rồi bảo vệ chung cái sức khỏe của những người xung quanh ta, thì tôi nghĩ là mình đã làm tốt cái việc là đóng góp sức mình vào trong cái sự nghiệp mà giữ gìn sức khỏe chung của cộng đồng và phòng chống dịch bệnh. Tôi nghĩ là chúng ta chỉ cần nghĩ rằng chúng ta là một cá nhân nhỏ bé thôi, là một công dân bình thường thôi, như bao nhiêu người dân khác, nhưng mà chúng ta lại không hề nhỏ bé nếu chúng ta biết góp sức cùng với lại đất nước, cùng với lại tất cả những mọi người xung quanh để hướng đến điều tốt đẹp, cư xử nhân văn để mà loại trừ những cái xấu, cái tiêu cực.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường, các biện pháp mạnh, quyết liệt hơn đã được chính phủ áp dụng để ngăn chặn dịch lây lan rộng trong cộng đồng. Với phương châm hành động, tỉnh nào ở nguyên tỉnh đó, huyện nào ở nguyên huyện đó, xã nào ở nguyên xã đó, thôn nào ở nguyên thôn đó, mọi người được yêu cầu giữ khoảng cách tối đa, hạn chế tối đa việc di chuyển. Nhiều người đã ý thức được trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, nơi mình đang lưu trú và có cách ứng xử hành động văn minh. Trên các trang mạng xã hội, mọi người cùng nhau chia sẻ những thông điệp của các bác sĩ tuyến đầu chống dịch như "Chúng tôi ở đây vì các bạn ở nhà vì chúng tôi" như một phương châm hành động cấp bách trong thời điểm hiện tại. Nhiều tài khoản Facebook đăng các status hài hước chế từ tên gọi của mình như "Tôi là Liên vì dịch nên đứng yên", "Tôi là Tuấn ở nhà nghe vợ tập huấn", "Tôi là Bi ở nhà không cần đi", vân vân, là những thông điệp giản dị kêu gọi mọi người ở nhà hạn chế tiếp xúc, tránh lây lan dịch bệnh COVID-19. Chia sẻ về hành động của mình, hưởng ứng lời kêu gọi phòng chống dịch bệnh COVID-19, Nguyễn Thị Phương Thảo, một cô gái trẻ của thành phố Bắc Giang cho biết.
COVID-19 vô cùng phức tạp như hiện nay, thì bản thân tôi đã cảm nhận được ở mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và tự nhận thức được việc vai trò quan trọng của việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tôi cảm thấy rằng chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành thì vô cùng đúng đắn. Tôi và gia đình đều nghiêm chỉnh chấp hành và tuân theo, tự giác cách ly trong gia đình. Mọi người nếu như ai không có việc gì gấp thì cả nhà tôi đều ở trong nhà, và nếu có việc gấp phải ra ngoài thì đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu với cả mọi người xung quanh là 2 mét.
Có thể nói, hành động của mỗi người đã góp phần nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc, thể hiện quyết tâm cao chống dịch COVID-19 đang diễn ra ở khắp nơi trong tỉnh. Không phân biệt địa vị xã hội, mỗi người đều có trách nhiệm trở thành những chiến sĩ thực sự trên mặt trận chống dịch bệnh, với những hành động đầy nhân văn, cùng nhau bảo vệ giá trị cốt lõi của con người, sự sống. Chuyên mục văn hóa và du lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang tới đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái, chào tạm biệt.